kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân mùa Vu Lan năm 2018 tại chùa Phổ Môn, tôi kính gửi đến quý vị đề tài 8 kỹ năng cha mẹ nên dạy con thành người. Các kỹ năng mà tôi sẽ phân tích ứng dụng sau đây đó là những bước đi rất căn bản, theo đó đó các bậc phụ huynh nên quan tâm. Nếu ai đã làm được các kỹ năng đó đó thì nên tiếp tục phát huy. Những người chưa quen với các kỹ năng này đó thì nên tập làm quen. Tôi cam chắc với quý vị đó, giáo dục con em đầy đủ các kỹ năng sống này đó thì quý vị sẽ có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, con cháu thành công và có được một tương lai tươi sáng. 8 kỹ năng căn bản đó bao gồm tình thương, giáo dục, sức khỏe, quản trị hành vi, quản trị căng thẳng, quan hệ cao quý, không cầu toàn và thực tập Phật pháp. Mỗi điều trong kỹ năng này đó đều có giá trị ứng dụng chứ không chỉ đơn thuần đó là kiến thức về lý thuyết. Sau đây tôi sẽ phân tích ứng dụng. Điều 1, tình thương. Làm cha mẹ không thương con mới là chuyện lạ. Cường độ và phạm vi thương con ở mỗi gia đình với tư cách là cha mẹ là có phần khác nhau. Tôi chưa bận tâm đến việc nói là thương bao nhiêu, thương nhiều hay là thương ít, mà tôi nhấn mạnh đến cách thương như thế nào. Vì phương pháp thương á dẫn đến thành quả tốt đẹp và cao quý được. Dựa vào kinh điển Phật dạy đó thì tôi khuyên các bậc cha mẹ thương con đó qua 5 giai đoạn sau đây. Giai đoạn 1, đầu tư thai giáo, tức là giáo dục con từ ở trong bào thai. Vai trò chính yếu vẫn là người mẹ, kiêng cử ăn uống, không nạp các độc tố như là ma túy, rượu bia, thuốc lá, rồi các thực phẩm chỉ làm thỏa mãn khẩu vị, làm cho mình dương bệnh, thì đứa con trong bào thai đó bị lãnh đủ hết. Do đó trong 10 tháng mang thai, người mẹ nên kiêng cử ăn uống theo chỉ định của bác sĩ, làm chủ cảm xúc, không mặc cảm, không mũi lòng, không ghen tuông, không bực tức, không giận chồng, thì đứa con đó mới nhận được cái tương tác tích cực này, đã có được phẩm chất lạc quan, năng động, yêu đời. Người mẹ nên đọc kinh Phật hoặc là mở kinh Phật dưới dạng sách nói, sách Phật dưới dạng sách nói. Khi mà mình nghe đó thì mình cũng căn dặn đứa con trong bào thai rằng là mẹ muốn con cùng mẹ nghe đoạn kinh này, bài kinh này. Đừng tưởng rằng là các cháu không biết, các cháu tiếp nhận một cách bị động qua tâm thức của người mẹ. Giai đoạn 2 đó là cho con em đó được cái cơ hội giáo dục gia đình, tức là từ tuổi mầm non rồi thiếu nhi là giai đoạn mà giáo dục gia đình là quan trọng nhất. Thương con em bằng cách là cho con em mình đó được học về đạo đức sống. Cho nên đó, cha mẹ phải dành thời gian cho con em tại nhà, có bận rộn làm ăn, làm giàu cỡ nào đi nữa, ít nhất cũng phải có 1-2 tiếng quan tâm đến giáo dục tại nhà. Thì trong trường hợp này đó, cha mẹ nên là thầy cô giáo đạo đức cho con em. Thì kiến thức của con cháu mình nó ít, nhưng mà kiến thức hưởng thụ đó thì nhiều. Cho nên đó, mình phải hiểu biết rộng qua việc học Phật đó, để mới thuyết phục được con cháu. Và giáo dục gia giáo đó là rất cần thiết. Ở giai đoạn 3 đó là tình thương, bằng cách đó, giáo dục cho con em mình đó, đạo đức. Phải dạy các cháu học ăn, học nói, học gói, học mở. Học ăn đó, thì phải thảo kính cha mẹ và người lớn. Học nói đó, thì phải nói lịch sự, nói lễ phép, nói hài hòa, nói dễ nghe. Học gói, học mở tức là làm công việc gia đình, công việc xã hội. Phải học hết chứ không phải tự động mà biết. Cha mẹ phải dạy con cháu học cách đánh răng, cách tự mặc áo, thay áo, rồi cách thức đi tắm, sử dụng xà bông thế nào, tắm xong á, lau cơ thể mình như thế nào, rồi khăn nó đặt ở vị trí nào. Thay vì mình làm tất tần tật cho các cháu thì hãy hướng dẫn vài lần để cho các cháu tự làm được. Rồi học ăn cơm, học đi đứng ở trong nhà, học ở ngoài xã hội. Tức là các việc gì cũng phải tạo ra một bài học cho các cháu, để các cháu đó tăng trưởng được phẩm chất, nhân cách, đạo đức. Ở giai đoạn 4 đó, là các bậc cha mẹ đó thương con bằng cách giúp cho con á, sở hữu được tri thức, và đặc biệt là trí tuệ. Muốn có tri thức thì cho con cháu đi học từ nhỏ, muốn có trí tuệ thì cho các cháu học Phật, rồi dùng các cái quyển ngụ ngôn Phật giáo, chuyện tích Phật giáo đọc kể lại cho các cháu nghe. Các cháu sẽ hiểu được luật nhân quả để sống có đạo đức với mình và người. Các cháu tin là kiếp sau có thật, cho nên không dám làm những chuyện sái quấy qua mặt luật pháp. Các cháu tin vào tiềm năng của mình là vô tận. Các cháu sử dụng được phương pháp đúng để khai mở tiềm năng trở thành hiện thực. Thì cũng cho các cháu biết về quan điểm bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới tính mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Thì tất cả những kiến thức căn bản này đó giúp cho các cháu đó lớn mạnh về trí tuệ. Thì đó là bốn phương diện, hay gọi là bốn giai đoạn mà tình thương của cha mẹ đó cần phải chu cấp đầy đủ cho các cháu từ tuổi ấu nhi, tức là tuổi lên 3, khi mới bắt đầu bập bẹ nói được đó. Thì chúng ta phải bắt đầu giáo dục ở giai đoạn 2 là gia giáo, rồi đến đức dục, rồi đến trí dục. Còn thai giáo là trong 10 tháng mang thai. Làm được như thế đó thì chắc chắn là con em quý vị sẽ trưởng thành. Ở đây Phật tử nào đã quen với thai giáo giơ tay lên. Trong thời gian mang thai đó là mình hát ru, rồi kể chuyện, rồi tâm sự với đứa con trong bầu thai. Có ai có lần làm như thế? Có được một người, cho một tràng pháo tay thật lớn. Có được người thứ hai nữa. Điều hai, học tập. Cổ nhân có câu á, học nhi thề tập chi. Học á là một quá trình mà theo thời gian á là bắt chước. Thì cái học của con em á là bắt chước người lớn. Người cha không hút thuốc, không uống rượu, không ma túy, không cờ bạc, không quậy phá, không phạm pháp sẽ giúp cho đứa con học được các phẩm chất cao quý này. Người mẹ đảm đang, chu toàn, chi tiết, thương tất cả các con á, đồng đều, và giúp cho tất cả các con đều được thành công, sẽ làm cho con em á, học được phẩm chất, trách nhiệm và tình thương. Làm cha mẹ và ông bà mà quý vị mỗi tuần á, đều dành thời gian đến chùa vào ngày Chủ nhật, ngoài ra đó thì tham dự các ngày tổ chức lễ hội Phật giáo, những sự kiện Phật giáo, tham gia học Phật, tu Phật, làm Phật sự, làm thiện sự, thì các bạn đã giúp cho con em của mình học được lối sống cao quý. Đầu tiên đó thì các bạn nên cho các em học học chữ. Có nhiều cháu đó mặc dù chưa nói được nhưng mà bắt chước được, bắt chước bằng sự quan sát. Rồi khi từ tuổi mẫu giáo đó thì các cháu sẽ bập bẹ nếu mà cha mẹ văn tục, chửi thề, quyền rủa, nói xấu, thì con cháu của quý vị lãnh đủ hết, nó bắt chước theo, mặc dù nó không hiểu cái nghĩa đó là cái gì hết á, nó cứ bắt chước. Thì lúc đó đó chúng ta phải cho các cháu đi học chữ ở các trường mẫu giáo mà ban giám hiệu đó là các Phật tử. Thì tại đây các cháu ngoài học chữ còn được học nhân cách, học giá trị sống. Đối với các gia đình giàu có đó thì tôi khuyên đó nên chọn các trường tư thục mà ý thức hệ Phật giáo đó được lồng ghép vào. Tôi nêu hai mô hình mà hiện nay đang làm rất thành công, đó là hệ thống trường Tuệ Đức, tiếng Anh là Pathway, và hệ thống trường thứ hai đó là Alpha. Thì ban giám hiệu, thầy cô giáo đều đi học thiền với thiền sư Nhất Hạnh, rồi nghe thuyết giảng, đọc sách Phật. Thì ngoài chương trình phổ thông mà nhà trường quy định đó, thì các cháu đó từ lớp 6, 7, 8, 9 đều học kỹ năng sống theo cái giáo trình của UNESCO. Và khi dạy như vậy thì các thầy cô giáo lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào trong giáo trình này. Cho nên á, trường á, có mức học phí rất là cao. Hiện nay với Alpha là 9 triệu rưỡi một tháng, không hề có bán trú nha, chỉ đi học là về thôi mà là 9 triệu rưỡi một tháng đó. Thế mà không đủ lớp để dạy. Thế là cha mẹ ta tin tưởng, thấy là cho các cháu vào học á, các cháu về ngoan ngoãn, tự lập cao, thông minh hơn, tăng trưởng trí tuệ hơn, thì cha mẹ bỏ ra một cái khoản tiền nhiều nhưng mà vẫn cảm thấy xứng đáng. Làm cha mẹ mình đã lỡ lam lũ rồi thì cố gắng lam lũ thêm vài năm nữa không sao, mình đã quen rồi, để dành thời gian cho con em đi học. Ở đây đó, gia đình nào mà con cháu nghỉ học sớm á, quý vị mạnh dạn giơ tay lên chưa? Không có ai hết. Có nghĩa là quý vị đều cho con em mình đến trường học phải không ạ? Nếu ai mà cho con em mình đến trường học đầy đủ thì giơ tay lên. Cũng có le que. Về số còn lại là nghỉ học sớm mà ngại không dám giơ. Cho một tràng vỗ tay để tán dương những bà mẹ, những người cha lý tưởng. Học chữ sẽ giúp cho các cháu mở rộng được sự hiểu biết và tiến bộ hơn cha mẹ ông bà. Con hơn cha mẹ là nhà có phúc, cho nên cam kết điều đó. Ngoài ra thì song song với việc học chữ, ở lớp 10, lớp 11, lớp 12, các bậc cha mẹ đó nên cho các cháu học thêm nghề vào 3 tháng mùa hè, để cho các cháu làm quen với lao động chân chính và có thể đó tạo ra đồng lương, mặc dù là còn khiêm tốn nhưng nó là sức lao động chất xám, nỗ lực phấn đấu của các cháu. Các cháu sẽ quý trọng tiền bạc hơn. Còn nếu như cha mẹ cứ chu cấp hết tất cả những gì mà con em mình muốn đó thì con em sẽ ỷ lại, không quý trọng, thậm chí là tiêu xài quan phí, dẫn đến sự phá của, ở một số trường hợp là phá sản nữa. Bản chất của việc học là làm thế nào để giúp cho các cháu đó có tiến bộ về nhận thức, mở rộng kiến thức, rồi lập nghiệp chân chính, đóng góp phát triển đất nước, trở thành những người hữu dụng. Cho nên là việc học á, thì tôi xin gợi ý có hai cách. Đối với các cháu cực kỳ thông minh thì nên dạy các cháu kỹ năng sáng tạo để phát minh sáng kiến. Hiện nay đó thì Việt Nam chúng ta có nhiều cái thi và tôn vinh chất xám trẻ về khoa học kỹ thuật. Nhiều cháu mới 6 lớp 7 đã chế tạo được máy này máy nọ đáng nể, còn giỏi hơn cả các giáo sư đại học đó. Đó là hạt giống trí tuệ và tri thức đã có sẵn rồi. Còn đối với các cháu có học lực trung bình á, thì học á, là một tiến trình bắt chước. Quan trọng là bắt chước phương pháp đúng, con đường đúng. Thầy xin đưa một ví dụ. Hàn Quốc bắt chước giáo dục Nhật Bản từ năm 1953 cho đến năm 1985 thôi, hai thập niên, thì Hàn Quốc đã phát triển kinh tế vượt trội, mà trước đó đó họ nghèo hơn miền Nam Việt Nam. Họ nhập cảng nguyên si nền giáo dục của Nhật Bản, thay thế hai môn thôi, đó là lịch sử và văn học của bản địa, còn tất cả các môn còn lại, toán, lý, hóa, sinh vật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, đều lấy sách giáo khoa chuẩn của Bộ Giáo dục Nhật Bản dịch lại ra tiếng Hàn, khỏi phải tốn công đầu tư. Mà cái trình độ giáo dục và thành quả giáo dục của Hàn Quốc á, nó ngang bằng với Nhật. Như vậy khi bắt chước, chúng ta phải noi vào mô hình chuẩn của thế giới. Còn Nhật Bản thì bắt chước mô hình giáo dục của Mỹ. Mà thời điểm từ năm 1945 trở đi đó, Mỹ là đỉnh cao của giáo dục thế giới rồi. Chứ đừng bắt chước cái dở, cái tệ, cái xấu. Huống hồ là một số người ngoan cố, năng lực mình thì không có, mà lại thích làm theo cá tánh. Cái tôi của những người như vậy nó quá lớn đi. Thà bắt chước nó đỡ tốn thời gian, đạt được đến đỉnh cao rồi đó, lúc đó hãy sáng tạo. Đỉnh cao có sự bắt chước để mình trở thành là tiến bộ rồi, thì lúc đó đó học về sáng tạo để vượt trội và phá cái lục chính mình. Thì các bậc cha mẹ đó phải chịu khó nghe radio, rồi tivi, xem tin tức, những điều hay, giỏi, tốt đẹp, tích cực đó, phải biết để hướng dẫn con em của mình cũng đạt được cơ hội tốt lành đó. Thì bằng cấp này đó, dầu cho con em có bằng cấp cao, bản thân cha mẹ đó thì không có bằng cấp gì, với tư cách là một con người đó, con cháu sẽ biết ơn quý vị. Và nhất là các thế hệ tương lai đó sẽ thấy rõ được cái sự hy sinh của các vị. Ở ngay cái kiếp người này, họ sẽ làm hết tất cả những gì có thể để đền ơn. Điều 3, sức khỏe. Kinh Pháp Cú có câu sức khỏe là gia tài quý nhất. Vì còn sức khỏe đó, chúng ta còn có cơ hội lập nghiệp, phát triển sự nghiệp lên đến đỉnh cao của thế giới. Mất sức khỏe rồi đó, các bạn sẽ rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Từ nhỏ đó thì các bậc cha mẹ dạy con em thói quen tập thể dục mỗi ngày 2 lần, mỗi trung bình 15 phút vào buổi sáng và buổi chiều tối. Cha mẹ phải làm gương dẫn con 10 phút, tuyệt đối không ngồi liền, không nằm liền. Trong các loại thể thao đó thì chạy bộ và bơi lội là đơn giản nhất, vận động toàn thân. Trong các loại thể hình đó, thì tôi khuyên quý vị nên chọn yoga hoặc là khí công. Thì giá trị sức khỏe nó mang lại từ việc tập này nó rất là cao và đảm bảo. Về phương diện Phật học đó, thì quý vị có thể hướng dẫn con cháu động tác phát thủ, hay còn gọi là dịch cân kinh, đứng thẳng người theo hình chữ bát, hai chân hình chữ bát, hai tay đưa thẳng tới phía trước vậy, và đánh mạnh ra đằng sau. Khi ra phía sau đó thì bàn tay nắm lại như thế này, khi đưa ra phía trước đó, thì bàn tay ngửa lên như thế này, lấy hai bả vai làm cái trục xoay, không dùng lực mà phải dùng thế để cho khỏi mỏi cơ bắp. Và khi đánh ra đằng sau đó thì quý vị hít vào một hơi, nhíu hồi môn lại, nhón chân lên, thì nó kích hoạt toàn bộ các thần kinh ngoại biên, thần kinh tứ chi, nó làm cho chúng ta đó là tránh được các cái bệnh thoái hóa xương khớp, đau nhức tê mỏi, và trị được rất nhiều bệnh, trong đó có bệnh bao tử, bệnh thận, bệnh gan. Thì đó là phương pháp thực tập của Thiếu Lâm Tự. Quý vị lên Google á, gõ dịch cân kinh, bấm vào video thì có nhiều cái thước phim video minh họa rất đơn giản. Mỗi ngày quý vị chịu khó đánh như vậy 1.500 động tác phát tay đó, buổi sáng có thể là 700 lần, bữa tối 800 lần, làm rất quen rồi quý vị có thể làm một lần là 1.000 mấy cái, sức khỏe tốt lắm, không tốt đồng xu nào. Ngoài ra thế thì chúng ta cần phải có môi trường sống lành mạnh, không ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn. Ngoài ra thì cũng cần có môi trường tâm linh để có sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí cao, bên cạnh sức khỏe thể chất. Làm chủ làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống, thói quen sống, và đặc biệt là phải quản trị được cảm xúc, thì những người như vậy đó sẽ đảm bảo được ba hệ sức khỏe, tức là sức khỏe của cơ thể, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí. Nếu quý vị cam kết là giúp cho con em của mình đó, đạt được ba loại sức khỏe nêu trên đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 4, quản trị hành vi. Theo Đức Phật đó, con người đã có ba cơ năng thể hiện ra các hành vi: hành vi lời nói và các phương tiện truyền thông tương đương liên hệ đến cái miệng, hành vi cơ thể bao gồm động tác tay, động tác chân, tạo ra rất nhiều các loại hình nghề và nghiệp khác nhau. Điều quan trọng nhất là phải quản trị được hành vi tâm ý. Mặc dù nó không có hình tướng, tâm ý trở thành đạo diễn cho các hành vi lời nói và việc làm. Tâm đi trước, lời nói theo sau. Tâm đi trước, hành động theo sau. Kinh Pháp Cú kệ 1, kệ 2 đó, Đức Phật mô tả bằng cái hình ảnh đó, cũng giống như là con trâu, con bò, con ngựa nối kết với chiếc xe được nó kéo thông qua cái sợi dây. Thì các con vật này đó, đi qua bên tay trái là xe sẽ đi theo tay trái, các con vật đi qua phía tay phải thì xe qua tay phải, con vật đi tới trước, con vật đi tới trước, con vật đến mục đích thì xe đến mục đích. Thì tâm cũng giống như là con vật, và cơ thể với lời nói và hành động tay chân nó giống như là chiếc xe, nó là vật vô tri, nó chỉ thể hiện các chức năng được tâm con người ra lệnh thôi. Cho nên đó, quản trị hành vi đầu tiên và quan trọng hơn hết là quản trị tâm. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy, hít một hơi thật là dài, trung bình 6 giây, để lấy thanh khí từ bên ngoài đi vào cơ thể. Quý vị nín thở 2 giây để khí đó đó được vận hành xuống tận dưới đan điền. Sau đó đó thở ra một hơi thật dài 6 giây để trượt khí được tống ra bên ngoài, và nín thở 2 giây để không còn trượt khí nào có thể dướng kẹt lại bên trong. Khi thở như vậy thì quý vị quan sát á, thông qua cửa lỗ mũi, khí đi vào tiếp xúc với là khoang mũi, thanh quản, rồi trương vùng ngực lên, trương vùng bụng lên, trương đan điền lên, qua các động tác phình phình phình. Khi thở ra thì quý vị liên tưởng xẹp xẹp xẹp, thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực để trượt khí ra bên ngoài. Khi làm công việc đó, đó thì quý vị đó không cần phải để ý đến chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, quên hết đi, chỉ nhớ đến hơi thở thôi. Thì lúc đó đó quý vị sẽ làm chủ được tâm. Tâm không vướng dính vào nỗi khổ niềm đau, tâm không kẹt vào hận thù, tâm không giận dai giận dài giận dở, tâm không mệt mỏi chán chường tuyệt vọng, tâm không cô đơn hoặc là lãng vãng vọng tưởng chỗ này, mộng tưởng chỗ kia. Tâm đồng hành với thân, thân đâu tâm đó, thân đang đi tâm cùng đi, thân đang ngồi tâm cùng ngồi, thân giao tế với người bà con thì tâm cùng giao tế, tức là tập trung tâm trong các hành động của chúng ta. Đó là kỹ năng quản trị tâm, theo đó giúp cho chúng ta quản trị được hành vi, lời nói và việc làm. Bằng thói quen này đó thì khi một người nào đó qua cách ứng xử của họ đó tạo chúng ta trạng thái không vui, giận lắm vì bị hàm oan, bị nói xấu, bị phê phán, thay vì bực tức kháng cự lại, chống đối lại, quý vị cứ tập hít thở 5 lần thôi như tôi vừa nêu, thì lập tức á, tim quý vị sẽ được điều hòa nhịp đập lại, điềm tĩnh lại, không giận, không tức, không hận, không thù, không ghim bụng, không để lòng. Nhờ đó đó quý vị mới có cơ hội trải nghiệm được niềm vui và tránh được các rủi ro phạm pháp, bạo lực, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bạo động, thậm chí là dùng hung khí giết người bị mất kiểm soát. Để cho con em mình quản trị hành vi được tốt đó, thì các bậc cha mẹ tập thói quen đó, có thưởng và phạt. Con nào ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, hoàn thiện trách nhiệm gia vụ, không bỏ học, học tới nơi đến chốn, học có thành quả cao, thì dầu giá trị phần quà không bao nhiêu, nhưng khi trao tặng với tinh thần tưởng thưởng đó, thì các cháu được lên tinh thần, các cháu hạnh phúc lắm, được cha mẹ ghi nhận, biết đến. Còn cháu nào không ngoan, quậy phá, bất hiếu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện hưởng thụ ăn chơi, nếu giáo dục hoài, hướng dẫn hoài, bằng phương pháp đúng, kiên trì nhẫn nại mà các cháu vẫn không cải thiện đó, thì quý vị đừng ngại, đừng sợ có lỗi, hãy phối hợp với chính quyền để cho các cháu đến học tập ở những cái trung tâm cai nghiện và trung tâm phục hồi nhân cách. Các cháu có thể bị gián đoạn việc học một vài tháng, một vài năm, nhưng mà sau đó đó trưởng thành được. Tức là phải kỷ luật nghiêm. Về phương diện này đó, các bậc cha mẹ nên bắt chước cách thức mà người Nhật Bản dạy tinh thần kỷ luật cho con em của họ. Người Nhật Bản được dạy thà nghèo chấp nhận cái chết, tuyệt đối không ăn cắp. Hiếm có một người Nhật Bản nào ở tù vì cái tội ăn cắp lắm. Ăn cắp ở Nhật Bản á, trước đây đó người Trung Quốc phá kỷ lục quốc tế. Từ cuối năm 2017 đó, thì người Việt Nam phá kỷ lục ăn cắp trong cộng đồng quốc tế tại Nhật Bản. Là bởi vì các bậc cha mẹ từ nhỏ không chịu dạy cái cách để quản trị hành vi. Bây giờ mình đói, mình nghèo, thiếu thốn, thấy người ta hưởng thụ, vui sướng, ăn chơi, không có tiền thì đi ăn cắp. Chúng ta có đạo lý Việt Nam rất hay: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Thì trong mọi tình huống các cháu sẽ không thể làm các hành động phạm pháp, sai lầm được. Trong số các Phật tử tại chùa Phổ Môn á, nếu các bậc phụ huynh nào giúp cho con em mình sống rất là đạo đức bởi tinh thần giáo dục gia giáo cao đó, thì xin giơ tay lên. Không tới 10 bàn tay. Cho một tràng vỗ tay tán dương các gia đình đó. Điều 5: quản trị stress. Stress trong tiếng Anh đó, có thể dịch trong tiếng Việt là căng thẳng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng. Do sử dụng ma túy, rượu bia, hút thuốc lá quá nhiều. Do thức khuya và mất ngủ. Do bệnh tật chi phối. Do bị hiểu lầm và hàm oan. Do bất hòa với người thân. Do bị áp lực trong cuộc sống, trong việc học. Do bị chà đạp nhân phẩm. Do bị cướp công và bị ứng xử bất công bằng. Do ôm đồm quá nhiều các công việc, là khi năng lực thì có giới hạn, vân vân. Đó là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng stress ở con người. Khi nền kinh tế của thế giới phát triển từ thu nhập trung bình lên đến thu nhập khá, từ thu nhập khá lên đến thu nhập tiên tiến, từ thu nhập tiên tiến lên đến là thu nhập giỏi hay là giàu, thì áp lực đó xảy ra nó lớn hơn. Bởi vì đất nước đó phải đưa ra các quy chuẩn, công ty, tập đoàn, cộng đồng, gia đình cũng đặt ra những cái tiêu chí để nương vào phấn đấu đạt được. Thì tự động cái đó nó tạo ra những áp lực nhất định. Còn trước đây chúng ta quen với thói quen là gì? Làm tàn tàn, làm qua loa, làm chiếu lệ. Kết quả như thế nào cũng chấp nhận hết, không cần phải học hỏi, khắc phục để nỗ lực vượt qua kỷ lục của bản thân. Thì bây giờ khi mà chúng ta nêu ra tiêu chí cao đó, thì tự động áp lực đó đến. Để giải quyết và quản trị được stress đó, thì chúng ta phải có kỹ năng buông thư. Trong Phật giáo đó thì có các phương pháp thực tập buông thư. Thứ nhất đó là thiền từ bi, dựa vào bài kinh từ bi, áp dụng vào hai trường hợp: nghỉ giữa trưa, sau khi đi ăn cơm và bắt bộ, nghỉ trung bình khoảng 30 phút cho đến 45 phút và đi ngủ, trung bình 9 tiếng đối với vị thành niên, 8 tiếng đối với thanh niên, 7 tiếng rưỡi đối với tráng niên, 7 tiếng đối với trung niên, 6 tiếng rưỡi đối với 60 tuổi trở lên, 6 tiếng đối với 70 tuổi, và từ 80 tuổi trở lên thì đó lúc cái nhu cầu ngủ chỉ còn có khoảng 5 tiếng hoặc là 4 tiếng rưỡi thôi. Thì mỗi cơ thể nó có cái mức nhu cầu về giấc ngủ, thời lượng bao nhiêu là đủ khác nhau. Khi thực tập thiền từ bi đó, thì quý vị nhớ là nằm trong tư thế thoải mái, không nằm gối cao, không nằm gối cứng, không nằm sấp, không nằm chèo queo, không nằm nghiêng bên tay trái, Nằm ngửa là tốt nhất. Thỉnh thoảng quý vị có thể nằm nghiêng bên phải. Chiều cao củ gối phải bằng với cái chiều cao bả vai, để khi nằm xuống cái cổ nó không bị nghiêng qua hay là nó ngẩng lên thế này. Thì sau thời gian nằm như vậy đó, sẽ bị thoái hóa các đốt sống cổ. Nên tốt nhất là nằm trong tư thế là ngửa lên trên. Quý vị cũng hít thở bốn thì như đã hướng dẫn hồi nãy, và liên tưởng rằng đó, từ trái tim, từ bộ não và 84.000 lỗ chân lông của chúng ta, năng lượng từ bi, tức là tình thương tích cực, tỏ ra trên toàn thân mình, tiếp xúc đến những người trực tiếp mang lại hạnh phúc, niềm vui cho chúng ta, là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, rồi bà con huyết thống, bạn bè, làng xóm, người dân, thậm chí là đối thủ, kẻ thù. Sau đó đó, bằng cách liên tưởng tương tự, chúng ta hình dung là năng lượng từ bi đó tiếp giáp với các loài động vật và môi trường sinh thái. Theo dõi hơi thở thôi, cứ đếm một chu kỳ hơi thở là con số 1. Đến 18 lần như vậy đó, quý vị được 4 phút và bắt đầu là con số 1. Quên quá khứ, quên tương lai, quên hiện tại, quên tất tần tật mọi thứ, chỉ nhớ đến hơi thở, số đếm và giấc ngủ thôi. Bằng cách này các bạn sẽ vứt nỗi lo căng thẳng vào trong sọt rác mà không cần phải nhờ đến thuốc ngủ. Tôi thú thật với quý vị đó, cũng bằng cách thức thực tập này từ hồi lúc làm chú tiểu vào năm 1983, khi lên trên xe đó, nếu tôi muốn ngủ, tôi chỉ cần tập trung lại vài phút là ngủ. Cho nên làm việc suốt ngày mà tại sao không mệt? Vì tôi phục hồi năng lượng rất là nhanh, quản trị stress tốt. Vậy là qua rồi đó, là mình bỏ qua, không ém nhẹm ở trong tâm, không giận dai, giận dài, giận dở, thù dai, thù dài, thù dở, hờn dai, hờn dài, hận dở, tức dai, tức dài, tức dở, càm ràm dai, càm ràm dài, càm ràm dở. Vứt bỏ hết những thứ đó đi. Quan ước dai, quan ước dài, quan ước dở, mít ước dai, mít ước dài, mít ước dở, chấp ngã dai, chấp ngã dài, chấp ngã dở. Cái đầu dai dài thì quý vị nhớ là gì? Dở. Ngoại trừ dai với cái thiện, dài với lý tưởng cao quý thì cái đó là hay. Còn các thói quen xấu dai dài đó là dở, là khổ. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ tống khứ được các căng thẳng của cơ bắp, các căng thẳng của bộ não và ý thức. Chúng ta mới buông thư và phục hồi năng lượng sức khỏe rất là dễ. Ngoài ra thì quý vị có thể dùng nhạc liệu pháp, nhất là nhạc thiền. Nếu biết tiếng Anh thì quý vị đánh cái chữ Zen Meditation Music, hoặc là Buddhist Meditation Music, hoặc là Zen Music, hay là nhạc thiền. Thì quý vị sẽ có những cái loại nhạc ở trong nước và nước ngoài, du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Quý vị có thể ngồi nhắm mắt lại, ghế có điểm tựa, hay là nằm ở trên giường, quên hết mọi thứ đi, lắng nghe tiếng nhạc thiền thôi, thì quý vị sẽ đi vào giấc ngủ rất là nhanh. Cách thức để quản trị stress tốt nhất là thực tập buông xả, tức là không chấp mắt. Cái chấp nguy hại nhất là chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Chấp ngã sở hữu đã làm cho chúng ta liên lụy khổ đau với người thân. Tu học Phật đó, thì khi người thân bị khổ đau, chúng ta đừng có đứng liên minh về khổ đau đó. Chúng ta phải độc lập khỏi khổ đau thì mới đủ sáng suốt để giúp cho người thân mình vượt qua được. Không quan trọng quá chính mình, không cường điệu quá chính mình, để không bị nhạy cảm cảm xúc, mất nước cảm xúc, chấp thủ cảm xúc. Có rất nhiều người là chấp vào bản thân mình, người ta nói sơ ý một câu cũng chấp, người ta cố tình lại càng chấp. Nói một câu ta qua rồi ta quên mất tiêu, 5 năm sau, 10 năm sau người chấp đó vẫn còn nhớ. Mũi lòng, để bụng, để dạ, hành hạ bản thân mình, thì những người như vậy đó dễ bị viêm bao tử, loét bao tử, xuất huyết bao tử, ung thư bao tử. Phải buông xả đó, rũ bỏ đó. Bởi vì cứ liên tưởng giống như sọt rác á, nếu để trong nhà 3 ngày mà không đem ra ở trước cửa để đưa đến sở rác, thì mùi xú huế trong nhà sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên gia đình. Cho nên á, cứ tập thói quen mỗi ngày vào bữa tối đem rác ở trong nhà, sau khi quét nhà bếp, dọn nhà xong hết thì để trước cửa, rồi hợp đồng với cái dịch vụ hút rác để người ta đưa rác đi. Thì cũng tương tự, nỗi khổ, niềm đau, giận tức, thù hằn, quan trái, ăn thua đủ, ăn miếng trả miếng, nỗi cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, căng thẳng, mệt mỏi, xem như là rác rưởi, không đáng để chúng ta giữ trong lòng. Hãy tống khứ chúng vào trong sọt rác. Đó là cách thương chính mình, bảo vệ hạnh phúc cho bản thân. Với tư cách là cha mẹ đó, quý vị cũng nên hướng dẫn con em mình cái cách thức để bỏ qua nỗi khổ niềm đau bằng sự buông xả. Vì đó là một trong 4 thực tập căn bản, 3 thực tập còn lại là tâm từ, tâm bi và tâm hoan hỷ. Để buông xả dễ đó, thì quý vị nên khuyên con em đó, không nên xem các phim tình cảm quỷ mị, không nghe các loại nhạc thất tình, rên rỉ, than thở như là nhạc của Chế Linh, nhạc của Phương Thanh, nhạc Đàm Vĩnh Hưng, nhạc Duy Mạnh, tức là nhạc bolero đó, nghe mà não ruột, hoặc là nhạc cải lương nghe rồi cái là đang thất tình là muốn chết luôn, chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau. Thì trong giai đoạn mà bị stress á, thì nên dành mỗi ngày cho mình 30 phút để xem phim hài và kịch hài, lúc đó cười thoải mái. Thì khổ và bị stress đó là có tinh thần đâu mà cười, chúng ta phải tập cười. Thì trong gia đình á, thầy khuyên quý vị nên lập ra một câu lạc bộ cười 24/6, thì mẹ làm chủ tịch, 3/5/7 thì là cha làm chủ tịch, chủ nhật á, thì con em làm chủ tịch. Thành viên nào trong gia đình mà gương mặt căng thẳng như là cảnh sát hình sự thì lấy tấm gương để trước mặt và nhắc lại thầy Nhật Từ nói là ba mà giận quá, mẹ giận quá thì đưa cho ba mẹ nhìn thấy trong gương của mình, để ba mẹ hết giận thì chúng con đỡ khổ. Cha mẹ không cãi lộn thì chúng con đỡ khổ. Thì con cái nào cãi lộn, ăn thua đủ thì cha mẹ cũng nên nhắc nhở như thế. Và mỗi người đó tập thói quen cười 15 lần một ngày, mỗi một lần đó là 15 giây. Nói thật quý vị đó, thầy Nhật Từ thì có thân tướng rất là xấu, nhưng mà nhờ thầy tập cười thường xuyên, giảng 60 phút là quý vị thấy cười á gần như hết 45 phút rồi. Cho nên á, nếu mà thời gian cho phép, thầy có thể giảng liên tục 5 tiếng đồng hồ không mệt. Vì cười mà, cười là bằng 10 thang thuốc bổ. Cho nên căng thẳng á, giảng là phải suy nghĩ, động não. Nhưng mà nhờ cười như vậy nó không có mệt. Quý vị ngồi quý vị có thể mệt chứ thầy không mệt. Thì đó là một cái ví dụ rất đơn giản để chúng ta giải tỏa căng thẳng. Còn thực tập thiền, nhất là thiền từ bi đó, sẽ giúp cho quý vị xóa được hận thù, quên được quan trái, không quan trọng quá bản thân mình, không cường điệu quá, không nghiêm trọng quá, không tiêu chí quá, không lý tưởng quá. Chúng ta tập chấp nhận sự tương đối và nhìn thấy sự giới hạn ở mỗi người, để chúng ta không tự gây áp lực cho bản thân, cũng không gây áp lực đến người khác. Chúng ta hướng dẫn phương pháp đúng, nếu người đó nỗ lực hoàn không được, chúng ta thay thế người khác. Thì bằng cách này đó, cha mẹ đã giúp con em mình kỹ năng quản trị stress, nhất là trước mùa thi. phải hướng dẫn các cháu làm chủ cảm xúc, không lo lắng, không sợ hãi. Cha mẹ không gây áp lực cho con, đừng quở trách con. Những câu như thế này: nếu lần này mà tụi bay thi rớt là đừng nhìn mặt tao, đừng xem tao là cha mẹ. Gia đình này đó là truyền thống giáo dục đổ đặt cao hết, tụi bay làm mất danh dự của gia đình là không nên. Nói như vậy đó là con cháu xuống tinh thần luôn. Và khích lệ cao quý để con em á thoải mái tinh thần. Nếu quý vị thấy giải phóng stress là con đường giúp cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc và bình an, và thích làm được việc đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 6: từ bỏ thói cầu toàn. Người cầu toàn đó thì có lý tưởng tốt, có tiêu chí tốt, có phương pháp phấn đấu, phần lớn là đạt được yêu cầu. Họ không chấp nhận lỗi trong hệ thống, lỗi trong từng cá nhân, lỗi trong tiến trình thực hiện. Họ kỳ vọng á, cái sự hoàn hảo xuất hiện, kết quả tốt, thành quả hay như được sự trông đợi. Thì làm con người ai cũng phải trông đợi những điều như thế hết. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có phương pháp tốt, nỗ lực tốt, con người có trình độ thích ứng với một cái cơ chế tốt, thì sự cầu toàn của chúng ta chỉ làm cho mình đã vướng vào căng thẳng và mệt mỏi thôi. Bởi vì thành quả không đạt được. Mỗi khi tôi thực hiện một dự án Phật giáo nào đó đó, thì tôi thường đưa ra tiêu chí đạt được thành quả là 140%. Như vậy khi nỗ lực á, kết quả cuối cùng dừng lại ở chỗ 70% là mình thấy mình mừng rồi. Mình đưa lên cao nhưng mình chấp nhận 50% là ok. Còn nếu quý vị đưa ra đó 100% thì tụt xuống còn 30% là mình buồn, thấy không? Đó là cách mà tôi tạm gọi là dơ cao đánh khẽ. Dĩ nhiên bất kỳ một dự án nào mình cũng phải có những bước đi, cách thức thực hiện, kế hoạch làm. Và các kế hoạch thực hiện đó phải hoàn chỉnh với một phương pháp đúng. Người dở nương vào phương pháp đúng sẽ trở thành khá. Người khá nương vào phương pháp đúng trở thành tiên tiến. Người tiên tiến nương vào phương pháp đúng trở thành giỏi. Người giỏi nương vào phương pháp đúng trở thành xuất sắc. Tôi tạm gọi đó là kịch bản chuẩn. Chứ khó mà có kịch bản hoàn hảo. Ngay cả các bậc thánh còn chưa hoàn thiện 100% được. Nói chi chúng ta là người phàm. Con người còn có giới hạn khả năng, rồi lối sống, thói quen sống, sự lười biếng, sự hưởng thụ, sự đam mê, sự thiếu trách nhiệm. Cho nên đó, đặt ra quá nhiều tiêu chí toàn thiện đó chỉ làm mệt mỏi thôi. Chúng ta phải vượt qua thói quen đó. Và cũng nhắc nhở con em của mình khi đi học đó, đừng có quá đặt kỳ vọng vào việc đậu thủ khoa. Như nhà Nho thì tôi ra cái tiêu chí thế này: thi cử tất tranh tiên. Dịch sát nghĩa của tôi là gì? Khi đi thi, dầu ở cấp học nào, thì phải nêu ra mục đích đó là gì? Đậu thủ khoa. Tranh tiên là đoạt được thủ khoa. Cái đó là cầu toàn. Còn đạo Phật thì không dạy như vậy. Là bằng dạy chúng ta là gì? Học bài đúng, ôn bài đúng, ghi nhớ đúng, thể dục thể thao đúng, ngủ đủ giấc, ăn uống đủ dưỡng chất, thoải mái tinh thần, không lo lắng, không sợ bị rớt, không sợ điểm thấp. Cứ nỗ lực hết mình, đúng phương pháp. Kết quả như thế nào thì chấp nhận như thế đó. thì người có tinh thần như vậy đó thường có kết quả cao hơn. Nói về bản thân đó là không tốt, mà trong trường hợp này tôi nói về bản thân á như là cái trường hợp có thật để chúng ta tham chiếu thôi. Từ năm lớp 8 trở về trước á, thú thật với vị, tôi chưa bao giờ làm văn được 5 điểm. Tiết môn đó tôi phải thi lại. Còn các môn còn lại đó, tôi copy hoặc là bạn bên tay trái hoặc là bạn bên tay phải, vì tôi rất lười học, mê chơi. Cuối lớp 8 á, tôi vào chùa ở. Và mùa hè của năm đó đó, tôi đọc quyển Nói với tuổi 20 của Thiền sư Dứt Hạnh. Sau đó tôi đọc thêm các quyển như là Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Quá, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, Nẻo Vào Thiền Học, Nẻo Về Của Ý. Các bộ sách điêu trên của Thiền sư Dứt Hạnh á, vào thời điểm năm 84 trở về trước á, được xem là sách cấm, không được để trong các kệ sách ở các chùa. Tôi phải đi mua ở các nhà sách cũ. Và cái đọc suốt 3 tháng như vậy đó, tôi trở thành một con người hoàn toàn mới. Từ đó về sau, năm nào cũng đậu thủ khoa. Chứ trong sau 3 tháng thôi quý vị, không thể nào tin tưởng được. Đôi lúc tôi còn không tin chính mình đó. Năm 92 tôi đã làm trụ trì của chùa Giác Ngộ, phải lo cho gần 30 thành viên của chùa, làm các Phật sự của giáo hội, vừa đi học cử nhân Phật học và cử nhân tiếng Anh. Vậy mà tôi bắt đầu thủ khoa. Đến mùa thi tôi không phải bận rộn như là nhiều tăng ni khác, không phải học bù đầu, bù mắt, bù tai, bù chân. Tôi học rất là tàn tàn thôi. Nhưng mà học có phương pháp. Điều đậu thủ khoa, sang nước ngoài cũng vậy. Tức là kể từ khi được Phật pháp soi sáng rồi đó, biết được phương pháp học, phương pháp làm, thì thành quả cao hơn, và mình đỡ mất tốn công sức. Đó là một ví dụ cho thấy là không cầu toàn, nếu làm đúng phương pháp, làm với tâm cam kết, làm với nỗ lực chân chính, tự động kết quả như sự trong đời sẽ đến với chúng ta thôi, không lo lắng gì cho nó mệt. Do đó tôi xin nhắc một đoạn kinh Pháp Hoa để chúng ta nhớ tinh thần này. Kinh Pháp Hoa có khái niệm mà 10 như vậy, chữ Hán gọi là thập như thị. Nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, thời cuộc như vậy, nhân sự như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, tiến trình như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Nói gọn lại là nhân nào, duyên nào thì quả đó. Lo chi cho nó mệt, cầu toàn chi cho nó mệt. Chỉ cần đầu tư nhân, duyên, hoàn cảnh, nỗ lực và phương pháp kiên trì tốt, thì tự động chúng ta có kết quả tốt rồi, chứ không cần phải cầu toàn. Và đó là sự thông minh trong vấn đề nỗ lực lập nghiệp và nỗ lực làm các việc nghĩa, việc Phật sự, việc nhân đạo. Mỗi khi kết quả không như sự trông đợi đó, thì thay vì chúng ta tự hành hạ cảm xúc bản thân, chúng ta tự làm khổ mình, thì đạo Phật dạy đó, hãy phân tích đâu là nguyên nhân thất bại, khắc phục ở lần sau, lấy đó là một bài học, không có bị dướng kẹt vào cái sự cam ràng nặng nhẹ. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ trưởng thành về tri thức. Mỗi một lần thất bại trở thành một bài học hữu ích, không có gì là vô dụng vô nghĩa hết á. Phải tập thói quen đó. Thì bằng cách này đó quý vị sẽ không tự ra áp lực cảm xúc cho bản thân, cũng không tạo ra áp lực công việc cho hai nhân. Thì quan trọng nhất là phải có được một kịch bản hoàn chỉnh, kịch bản chuẩn, kịch bản tốt, kịch bản hiệu quả. Thì ai được gắn vào các vai trò trong kịch bản đó đều mang lại thành quả là gần bằng nhau. Còn nếu như chúng ta không có kịch bản đúng thì làm hoài vẫn thất bại hoài, càng làm càng thất bại. Cho nên chúng ta phải lấy thành quả làm thước đo phương pháp. Nếu làm mà không có thành công thì biết là phương pháp này sai, học hỏi phương pháp tốt hơn, khắc phục nó. Ngoài ra về phương diện tâm lý đó, thì chúng ta không nên cường điệu quá, quan trọng quá, nghiêm trọng quá, tiêu chí quá, lý tưởng quá. Chúng ta tập chấp nhận tương đối thì tâm mình nó trở nên thoải mái, hài hòa, và làm cái gì nó cũng dẫn đến sự thành công. Nếu quý vị hoan hỷ với đề nghị nêu trên và phấn đấu nỗ lực làm á và giáo dục cho con em á, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 7, quan hệ tốt là một động vật xã hội. Con người có nhiều mối quan hệ. Ở đây quý Phật tử nào đã đọc kinh Thiện Sinh rồi giơ tay lên. Các Phật tử nào có quyển kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu giơ tay lên. Chỉ có mấy người có. Để thầy sẽ gỡ ra thêm vài trăm quyển nữa cho thầy trụ trì và quý vị liên lạc với thầy trụ trì để nhận hai quyển này. Trong hai quyển kinh yêu trên đó, đều có bài kinh Thiện Sinh. Kinh Thiện Sinh đó, đưa ra 6 mối quan hệ gia đình, xã hội, lập nghiệp, thân quyến và tâm linh. Về quan hệ gia đình đó, thì có trách nhiệm làm cha mẹ và con cái. Về quan hệ tình yêu và giới tính đó, thì có trách nhiệm của vợ và chồng. Về quan hệ huyết thống đó, thì có trách nhiệm của bà con. Về quan nghiệp lập nghiệp đó, thì có quan hệ của chủ lao động và hợp tác lao động. Về quan hệ tôn giáo đó, thì có tăng ni và Phật tử. Và về quan hệ chính trị đó thì có lãnh đạo đất nước và người dân. Đức Phật đưa ra mỗi bên phải thực hiện đúng 5 trách nhiệm cao quý. Quý vị nên nghiền ngẫm bài kinh đó. Nó chỉ có 10 trang thôi. Lời dạy của Đức Phật đó, rất sâu sắc, như đinh đóng cột. Có làm là có kết quả, có làm là mang lại hạnh phúc, có làm là có tương lai tươi sáng. Thay vì các quý Phật tử suốt một kiếp người chỉ đọc các câu thần chú để mong cầu sự mầu nhiệm có mặt, hay là một số Phật tử Tịnh Độ Tông chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kỳ vọng sau khi chết giảng sanh Tây Phương, thì mỗi ngày quý vị hãy dành ra 10 phút đọc bài kinh Thiện Sinh, nghiền ngẫm và áp dụng theo. Và nếu được, quý vị nên tạo thành thói quen mỗi ngày đọc 15 phút quyển kinh Phật cho người tại gia, gồm 1.000 trang, tổng hợp 63 bài kinh. Trong đó có các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, các kinh dạy về triết lý sống, các kinh dạy về kỹ năng thiền và phương pháp khép lại khổ đau, và một số kinh tịnh độ. Tôi cam đoan với quý vị đó, sau khi đọc hết quyển kinh 1.000 trang này đó, toàn bộ các nhận thức của quý vị về Đức Phật, về đạo Phật, về cuộc sống này thay đổi ngoạn mục. Quý vị sẽ mở được trí tuệ, sống năng động hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn, trách nhiệm hơn, hài hòa hơn, hòa hợp, đoàn kết, hợp tác, nâng đỡ, giúp đỡ, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ quan trái, không tị hiềm, không ganh tị, không ghen tị, không hơn thua, không tranh chấp, không ghét bỏ, không chù dập, không hãm hại, không chà đạp nhân phẩm. Chúng ta sẽ quý trọng con người với tư cách là con người, dù người đó nghèo hơn chúng ta, hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta. Làm cha mẹ, quý vị nên hướng dẫn con em tạo ra các mối quan hệ gia đình, xã hội, nghề nghiệp, huyết thống, làng xóm và tâm linh chính trị cao. Vì chúng ta không thể sống đơn độc một mình. Hãy lấy yếu tố quan hệ tốt về việc tập hợp pháp. Trước đây quý vị chưa là Phật tử đó, có thể tham gia nhiều câu lạc bộ, chẳng hạn như câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ cờ vua, là câu lạc bộ chị em phụ nữ, câu lạc bộ nấu nướng, nhiều câu lạc bộ lắm. Có nhiều câu lạc bộ tốt, nhưng cũng có nhiều câu lạc bộ quý vị đến đó rồi về là phiền não không, toàn là nghe chuyện thị phi, chuyện nói xấu, chuyện tán gẫu, chuyện vô ích. Thì hãy vượt qua các thói quen đó đi, tham gia vào chùa, gắn kết với hoạt động tu học ở tại một ngôi chùa, tham gia Phật sự, làm công quả, làm tình nguyện viên, phụng sự viên, tìm việc tốt mà làm, tìm việc phước mà làm không sanh nặng, không phân bì. Thì bằng cách đó đó, quý vị sẽ có được một mối quan hệ rất tích cực, ngày càng thêm bạn, thêm đối tác, thêm hợp tác, thêm hòa hợp, thêm đoàn kết, và tạo ra rất nhiều các tăng trưởng cao quý. Hãy giúp cho con em mình có được phẩm chất cao quý đó. Hãy cho một tràng vỗ tay để cam kết thực hiện. Điều cuối cùng, thực tập Phật pháp. 7 kỹ năng đầu á giúp cho chúng ta có được tình thương yêu với trách nhiệm cao, học tập qua giáo dục cao quý để lập nghiệp và có trí tuệ để soi sắc cuộc đời, sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí để sống thọ và sống có giá trị, quản trị hành vi để không phạm pháp, không phạm tội, không phạm lỗi, không làm cho ai khổ đau và phiền lòng, quản trị stress để tạo dựng hạnh phúc và niềm vui cho mình, không cầu toàn để giảm đi các căng thẳng, tạo ra các mối quan hệ lành mạnh để chúng ta có thêm bạn, thêm cộng sự, thêm người đồng hành, thì mình đỡ phải làm tất tần tật mọi thứ. Kỹ năng cuối cùng này rất là quan trọng. Làm các bậc cha mẹ đó thì quý Phật tử nên lưu ý bắt chước hoàng hậu, vợ của vua Ba Tư Nạc. Bà hoàng hậu này đó đã giúp cho con của bà đó quy y Đức Phật 3 lần. Lúc mới lên 3 tuổi đó, dẫn hoàng tử đi quy y. Lúc bà đang mang thai chuẩn bị sanh đó, cũng dẫn hai mẹ con đến quy y. Sau đó con lên 10 mấy tuổi đã quy một lần nữa. Thì lúc đó đó đứa con mới cảm nhận được Phật pháp, tiếp nhận được những lời dạy cao quý của Đức Phật. Chứ không phải là đi một lần mà nó thấm được đâu. Còn thời nay đó thì các chùa đã bắt đầu sinh hoạt vào ngày Chủ nhật rồi. Trước đây chỉ sinh hoạt vào ngày rằm mùng 1, nó không còn thích hợp nữa. Ngày rằm và mùng 1 theo lịch ta thường rơi vào ngày hành chánh, mà ngày hành chánh thì quần chúng không đi chùa được, thì các sinh hoạt học Phật, tu Phật, làm Phật sự, dầu là lễ Vu Lan, lễ Phật đản, thì những ngày hành chánh đó số lượng người đi đến tham dự rất hạn chế. Chỉ có những người về hưu hoặc là thất nghiệp hay là quá giàu thì những ngày hành chánh đó, họ vẫn có thể đi đến chùa công việc. Còn đại đa số thì bị vướng kẹt. Thì nên tham khảo mô hình sinh hoạt của giác ngộ 14:15 cho đến 17:00 có khoảng 400 gia đình dẫn con cháu đến chùa sinh hoạt, gồm tụng kinh, ngồi thiền, học kỹ năng sống, giá trị sống. Nó đến nó khóc dữ lắm, nó không muốn đi vì nó có biết chùa là cái gì đâu. Sau khi dự lần thứ nhất rồi, lần thứ hai cha mẹ không đi là ở nhà nó khóc. Quý vị thấy hiệu quả không? Có nhiều cháu ở nhà đó, cha mẹ thương quá, nuông chiều quá, mớm cơm, đút cơm mà nó không thèm ăn. Vô chùa học kỹ năng tự lập, về nhà đó, thức dậy dầu có 5-6 tuổi là nó có thể xếp mùng được, xếp mền được, sắp xếp gói lại. Nó tự mặc áo quần, tự đi tắm, tự rửa chén, tự quét nhà. Tất cả những thứ này không phải tự nhiên mà biết được, phải dạy kỹ năng hết. Ở nhà cha mẹ đôi lúc thương con em quá, không có thời gian để mà lo nữa, lấy đâu mà dạy. Thì vào chùa đó, các cháu sẽ được các thầy và các sư cô giáo dục thế dần. Để chùa giác ngộ đó, thì cha mẹ đúng 2:00 đem con đến gửi, nhận cái mã số, rồi 5:00 đến đưa mã số để dẫn đứa con về. Chủ nhật đó, buổi sáng đó, là trung niên và lão niên tham dự khóa tu an lạc từ 6:30 cho đến 11:30, trung bình 700 người. Chiều chủ nhật từ lúc 13:00 đến 17:30, trung bình có 600 đến 700 thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên đến chùa sinh hoạt. Ngoài ra thì chùa giác ngộ còn có một nhóm phụng sự viên, lúc đầu là 2.500 người, bây giờ là 5.000 người. Mỗi khi chùa muốn tổ chức một Phật sự gì, chỉ cần thông báo trên Facebook thì nhóm phụng sự viên này đó, ai rảnh vào thời điểm đó có năng khiếu về công việc đó đăng ký, muốn 500 là có 500, muốn 1.000 có 1.000. Thì qua cái công việc đó đó, tôi rút ra được một nhận xét như thế này. Các cháu thích được đóng góp, nhưng rất tiếc là các chùa không tổ chức, không tạo cơ hội cho các cháu tham gia. Thì bây giờ các Phật tử trung niên, lão niên hoặc là các thanh niên nào giỏi, quen với kỹ năng sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đội, sinh hoạt hội hè, thì nên đến gặp thầy Quảng Bảo để đăng ký tình nguyện làm nhóm lãnh đạo. Thì thầy Quảng Bảo với tư cách là chủ trì sẽ hướng dẫn quý vị. Thì sau thời gian mình làm, mình rút kinh nghiệm từ từ, thì quan sát các chùa, quý vị có thể lên trên Facebook Thích Nhật Từ để theo các hoạt động, cách thức làm, quan rút kinh nghiệm, làm ngang bằng hoặc làm tốt hơn. Khi các cháu được đi chùa từ nhỏ, các cháu sẽ trưởng thành đạo đức, hiểu nhân quả, hiểu kiếp sau, hiểu công bằng xã hội, hiểu sức lao động chân chính, hiếu kính cha mẹ, thương tôn trọng thầy cô giáo, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, quý trọng, kính trên nhường dưới, thì các cháu sẽ không phạm pháp, không nghiện ngập, không báo đời, không làm mất thanh danh của gia đình. Cha mẹ ông bà đó có thể rảnh rang tuổi xế chiều lo cho đời sống tâm linh của mình. Mà muốn như vậy đó, thì ngày chủ nhật quý vị phải dẫn con em đến vào những ngày lễ, thì theo thông báo của trụ trì, quý vị không nên đi chùa một mình, phải dẫn người thân đi theo, cả một gia đình cùng đi. Rất hiếm mà có các chùa tổ chức sinh hoạt tu học giống như chùa bộ, có ba nhóm lứa tuổi khác nhau với ba chương trình khác nhau. Và tôi kỳ vọng á, 18.447 trụ trì trên toàn quốc nên tham khảo mô hình này để làm tốt hơn. Quý bà khi đi chùa nên vận động chồng đi theo, quý ông á, nên dẫn vợ đi theo, quý cô quý cậu nào chưa có vợ chưa có chồng thì dẫn bồ mình đi theo. Và trong quá trình tìm người yêu, tìm bạn đồng hành làm vợ chồng trong tương lai, quý vị nên hướng dẫn con em mình chọn Phật tử. Tuyệt đối không chọn những người không có đạo, vì họ sẽ ngang như cua. Lúc mới thương nhau thì mình không thấy được cái cá tánh đó đâu. Khi mà chính thức làm vợ chồng rồi nha, họ không tin Phật, không tin chân lý, không tin kiếp sau, không tin đạo đức, cái mình cứ sống là được rồi. Thì quý vị khi đi chùa cũng phải chốt, khi làm việc thiện việc nghĩa cũng phải đối đáo. Tại sao mình có cái quyền tự do mà mình phải mệt mỏi như vậy? Tại vì mình chọn lầm người. Tuyệt đối không hướng dẫn con cháu lấy vợ chồng là những người khác đạo. Trong trường hợp lỡ đã thương mà không thể tách rời được thì phải buộc con em của mình đạo ai nấy giữ, không nên bỏ đạo Phật. Tại sao họ không bỏ đạo gốc của họ mà họ buộc mình đạo mình? Như vậy là bất công, như vậy là phạm pháp, như vậy là phạm hiến pháp. Chồng á, cho con em mình á, thì quý Phật tử nên chọn theo kinh Tăng Chi nêu ra có 4 phẩm chất. Thứ nhất, đồng tính, tức là cùng tôn giáo, tin nhân quả, tin kiếp sau, tin Phật pháp, tin chuyển nghiệp, tin tiềm năng, tin phương pháp đúng, tin vào các giá trị cao quý. Thứ hai đó, trong điều đó không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không nói láo, chỉ nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích, không ma túy và rượu, giữ sức khỏe chăm cho người thân. Chứ chọn phải một cả ăn chơi thì có tiền nhiều cũng không hạnh phúc. Một cô lúc nào cũng xí son phấn, thời trang, mẫu mã mà không chịu lao động thì trước sau gì cũng tán giảng. Thứ ba đó là đồng trí, tức là cùng hiểu biết, tức là có cái hiểu để thông cảm, hiểu để phấn đấu, hiểu để tiến bộ, hiểu để hạnh phúc, và đặc biệt có trí tuệ theo Đạo Phật dạy để tạo ra nhiều giá trị cao quý cho bản thân và gia đình. Thứ tư là cùng độ lượng, chứ không ích kỷ, nhỏ nhoi, hẹp hòi, bỏng xỉn, bủn xỉn. Đó là 4 tiêu chí mà các phụ nên hướng dẫn con của mình chọn. Khi tổ chức lễ cưới thì đến chùa gặp thầy trụ trì hoặc sư cô trụ trì, nên làm vào ngày chủ nhật để bạn đồng đạo có thể cùng tham dự. Chùa Giác Ngộ hiện nay đó, mỗi năm trung bình đó, tổ chức 35-40 lễ cưới. Thỉnh thoảng cũng có những lễ cưới cho người nước ngoài làm song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, để cho các cặp hôn nhân á, hiểu thần Phật dạy về hạnh phúc lứa đôi, rồi về hòa giải khi mà hai bên á, va chạm cái tôi, về sự rộng lượng tha thứ bỏ qua, bao dung quảng đại về nghệ thuật giáo dục con cái, về cái thức vượt qua nỗi khổ niềm đau, về kỹ năng quản trị stress, thực tập thiền. Đa khi các tôn giáo khác không có những kỹ năng này. Quý vị cũng phải khích lệ cho con em của mình, nếu bận rộn quá thì phải nghe Phật pháp tại nhà, thay vì đó dành thời gian lên mạng chích chát, mất thời giờ nghiện game điện tử, nghiện tin tức mà phần lớn là tin thị phi, tin tào lao, tin về các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ nổi tiếng, các người mẫu thời trang, lợi ích gì cho bản thân mình, rồi chạy theo các thần tượng đó là trở thành lối sống thiển cận. Báo chí Việt Nam hiện nay đó là khai thác quá nhiều rác rưởi của thị phi. Cho nên đó, phải giúp con em mình giải trí bao gồm xem tivi và internet một ngày nhiều nhất 2 tiếng thôi. Thời gian còn lại dành cho việc đọc sách, nghiên cứu, thể thao, giao tiếp xã hội, tăng cường tình thương, trách nhiệm sống trong thế giới thật, giảm bớt đi sự lệ thuộc vào thế giới ảo. Nếu rảnh nữa thì dẫn các con cháu đến chùa làm công quả, làm công tác thư ký, công tác quản trị, công tác truyền thông, công tác hậu cần, công tác quản trị trang web, thiết kế trang web, quay phim, chụp ảnh, dựng phim, truyền thông, rất nhiều công việc để làm công quả. Thì các Phật tử hiện nay rất thờ việc này, để trì ra phải nâng ra làm từ A đến Z, hiệu quả không cao. Từ nhỏ các cháu được học Phật, tu Phật, sự làm thì lớn lên các cháu sẽ không phí phạm tiền bạc, không hưởng thụ ăn chơi, không hoang phí vào những việc vô nghĩa vô ích. Thì đó là cách các cha mẹ thương và mang lại hạnh phúc cho cả cuộc đời của con em mình. Còn cha mẹ nào không dẫn con em mình làm Phật tử nữa là thiếu trách nhiệm đạo đức, sau này mình sẽ có lỗi về nhân quả. Về phương diện này đó, các Phật tử tại gia nên bắt chước tín đồ của đạo Công giáo và Tin Lành Hồi giáo và Do Thái giáo. Họ làm rất tốt công việc này. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, cha truyền con nói, con truyền cháu nói, cháu truyền chích nói. 97% các thành viên trong các gia đình tôn giáo đó trở nên tín đồ thuần thành. Nếu vì không tin đến Chủ nhật, ở những thành phố lớn thì 3 thánh lễ, 5 giờ sáng, 7 giờ sáng, 5 giờ rưỡi chiều. Ở các cái tỉnh lẻ như là Nghệ An, Hà Tĩnh á, thì 2 thánh lễ. Thánh lễ nào cũng đầy ắp người, mà phần lớn các nhà thờ lớn nó có sức chứa được 1.000 cho đến 3.000 người. Đứng ở trong thánh đường không đủ, phải đứng ở bên ngoài. Mọi lứa tuổi đều đi nhà thờ. Đăng ký ở chùa thì leo tèo, còn không bao giờ đầy hết cái chánh điện. Phần lớn là các cụ già U60, U70, U80. Ở Hà Tĩnh và Nghệ An này có U90 luôn. Còn thanh thiếu niên không được bao nhiêu, là bởi vì cha mẹ thiếu quan tâm. Nhất là người mẹ, người bà. Hồi nhỏ đó, mẹ uống nắng con em mình như thế nào thì con em mình sẽ ra cái kịch bản. Chúng ta phải nhớ cái cách đó. Thì đây là cách để giúp cho con em chúng ta đó thành người. Thành công chưa quan trọng, mà phải là thành người. Thành người thì bao gồm thành công, đầy đủ phẩm chất đức, có thể lập nghiệp và tự thân, và biết sử dụng phước báo thành mình đó, chia sẻ cho các mảnh đề bất hạnh. Để chúc quý vị mùa Vu Lan an lạc an tâm, hiếu kính cha mẹ ông bà, và giúp con cháu cũng có được phẩm chất hiếu kính đó. Chúng ta cả được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc.